Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau học lời của Chúa trong thư Hebrew. Và hôm nay thì chúng ta học Hebrew đoạn 2, từ câu 1 đến câu 4, với cái tựa đề là lời cảnh báo về sự trôi dạt. Và trước hết tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Hebrew đoạn 2, từ câu 1 đến câu 4. Bởi cớ ấy, chúng ta phải chú ý càng hơn đến những điều chúng ta đã nghe, kẻo chúng ta bị sai lạc. Vì nếu lời được rao truyền bởi các thiên sứ là chắc chắn, và mỗi sự vi phạm, không vâng phục đã chịu sự báo trả cách xứng đáng, thì sao chúng ta có thể tránh khỏi hậu quả nếu chúng ta không quan tâm sự cứu rỗi lớn dường ấy? Sự cứu rỗi ấy bởi Chúa truyền ra trước, rồi được xác nhận cho chúng ta bởi những người đã nghe Ngài. Đức Chúa Trời cùng làm chứng với họ bởi những dấu kỳ và những phép lạ, cùng những năng lực đa diện và các ân tứ thánh linh theo ý muốn của chính Ngài. Hebrew đoạn 2 đã bắt đầu với cái lời cảnh báo thứ nhất trong số 6 lời cảnh báo được ghi lại ở trong thư Hebrew. Và cái lời cảnh báo thứ nhất này là cái lời cảnh báo chúng ta là con dân của Chúa phải chú ý càng hơn mọi lời phán dạy của Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là những lời đã được các môn đồ của Ngài truyền lại cho chúng ta và đã được ghi lại ở trong Thánh Kinh. Những lời ấy liên quan đến sự cứu rỗi của chúng ta, mà sự cứu rỗi ấy được gọi là sự cứu rỗi rất lớn. Và cái chữ chú ý càng hơn ở đây có nghĩa là quan tâm, suy ngẫm và cẩn thận vâng theo. Nếu chúng ta không chuyên tâm về những lời phán dạy của Đức Chúa Giêsu Christ, thì đức tin của chúng ta trong Chúa sẽ dễ dàng bị trôi dạt. Nhất là khi chúng ta không dành thời gian để đối chiếu mọi lời giảng dạy của bất cứ ai với Thánh Kinh. Chúng ta được gọi là con dân Chúa vì chúng ta tin Chúa. Chúng ta tin Chúa bởi lời Chúa là Thánh Kinh được rao giảng cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta trôi dạt khỏi lẽ thật của lời Chúa, thì chúng ta sẽ bị trật phần ân điển, tức là mất đi sự cứu rỗi mà chúng ta đã có trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và nên nhớ điều này, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho loài người là sự cứu rỗi có điều kiện. Nhiều giáo sư giả đã giảng rằng, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là sự ban cho vô điều kiện. Lời giảng ấy là tà giáo vì không đúng Thánh Kinh. Trước đây khi còn sinh hoạt trong giáo hội, chúng tôi cũng từng giảng như vậy. Và đó là cái sự giảng theo những gì mà môn thần học trong giáo hội đã dạy, nhưng không đối chiếu xem lời dạy ấy có đúng với Thánh Kinh hay không. Vì nghĩ rằng mình không phải làm một công việc gì để được cứu, thì câu nói sự cứu rỗi được Đức Chúa Trời ban cho vô điều kiện nghe rất là hợp lý. Tuy nhiên, không phải làm gì để được cứu hoàn toàn khác với phải đáp ứng điều kiện do Đức Chúa Trời đưa ra thì mới được cứu. Và cầu xin Chúa tha thứ cho chúng tôi cái tội đã phạm mà không biết, đã giảng một cách sai lạc với lẽ thật của lời Ngài. Tôi nhớ khi chúng tôi vượt biển rời Việt Nam để đi tìm tự do và đã đặt chân đến trại tị nạn. Khi vào trong trại tị nạn của Cao ủy Liên Hiệp Quốc, thì Cao ủy Liên Hiệp Quốc đã phân phối ra thành các thành phần khác nhau. Thành phần có thân nhân ở Mỹ hoặc là trước đây có làm việc với người Mỹ ở trên đất nước Việt Nam hoặc là ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, là quân đội được sự yểm trợ của Mỹ, hoặc là người có thân nhân ở các quốc gia khác. Và thành phần thứ ba là người không thuộc cái diện được đi Mỹ mà cũng không có thân nhân ở các quốc gia khác, gọi chung là thành phần mồ côi. Và rõ ràng là chúng tôi không cần phải làm gì để được nước Mỹ hay là các quốc gia khác nhận chúng tôi vào trong đất nước của họ. Bởi vì cái chính sách tiếp nhận người tị nạn vào thời bấy giờ của nước Mỹ cũng như các quốc gia khác là sẵn sàng tiếp đón những người tị nạn. Họ chỉ cần biết những người tị nạn đó hội đủ những điều kiện gì để được phân phối đến những quốc gia nào. Và như vậy rõ ràng là chúng tôi không cần phải làm gì để được đến định cư ở một đất nước thứ ba. Nhưng mà chúng tôi phải hội đủ một số điều kiện nào đó để đi đến một cái đất nước nào đó. Thì cũng vậy, chúng ta không cần phải làm gì để được cứu, để được tha tội. Nhưng mà chúng ta phải hội đủ cái điều kiện do Đức Chúa Trời đặt ra để chúng ta được cứu, để chúng ta được tha tội. Lời đầu tiên của Đức Chúa Giêsu Christ khi Ngài công bố tin lành là hãy ăn năn. Ăn năn chính là điều kiện thứ nhất ắt phải có để một người có thể nhận được ơn cứu rỗi. Tiếp theo đó, người đã ăn năn tội phải hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là điều kiện thứ nhì ắt phải có để một người có thể nhận được ơn cứu rỗi. Không có ăn năn và đức tin, hoặc chỉ có một trong hai thì không thể nhận được sự cứu rỗi. Sau khi được cứu rỗi thì người đã được cứu phải giữ mình, không quay lại phạm tội, tức không trở lại phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, thì người ấy mới tiếp tục được ở trong sự cứu rỗi. Và Đức Chúa Giêsu Christ gọi đó là trung tín cho đến chết, như đã chép trong Khải Huyền đoạn 2 câu 10. Nếu không, Ngài sẽ mở người ấy ra khỏi sự cứu rỗi, như lời cảnh cáo của Ngài ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 16. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của lời cảnh báo trong Hebrew đoạn 2 từ câu 1 đến câu 4 về cái sự nguy hiểm của sự trôi dạt đức tin. Và chúng ta bắt đầu với câu thứ nhất. Bởi cớ ấy, chúng ta phải chú ý càng hơn đến những điều chúng ta đã nghe, kẻo chúng ta bị sai lạc. Bởi cớ ấy là bởi cớ Đức Chúa Giêsu Christ chính là Thiên Chúa và Ngài sẽ cai trị vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời, như đã giải bày ở trong Hebrew đoạn 1 mà chúng ta đã học. Còn chữ chúng ta được dùng ở đây là để chỉ về con dân của Chúa ở trong mọi thời đại. Những điều chúng ta đã nghe là những lời rao giảng một cách chân thật về Chúa do những con dân chân thật của Chúa được Ngài giao phó cho chức vụ giảng dạy lời Chúa. Còn những lời rao giảng không đúng lẽ thật của Thánh Kinh đến từ các giáo sư giả thì chúng ta không cần phải quan tâm đến. Chúng là tà giáo, chúng ta phải tránh xa. Bị sai lạc là bị trôi dạt ra khỏi lẽ thật đã được ghi chép rõ ràng ở trong Thánh Kinh. Vì Đức Chúa Giêsu Christ cũng chính là Thiên Chúa và Ngài sẽ thay cho ba ngôi Thiên Chúa cầm quyền cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời cho đến đời đời. Cho nên, con dân Chúa phải chú ý càng hơn đến những điều đã được nghe giảng về Ngài. Nếu nghe hay đọc mà không chú ý, nghĩa là không quan tâm tìm hiểu để biết đúng lẽ thật, thì sẽ bị sai lạc. Chú ý có nghĩa là quan tâm, xem xét, suy ngẫm để có một nhận thức đúng. Ngày nay, nhiều người đã không chú ý đến những điều được rao giảng về Chúa, cho nên, thứ nhất, họ bỏ qua cơ hội được cứu rỗi và được sống đời đời trong nước trời. Và thứ nhì, hoặc là vì không quan tâm đến sự cứu rỗi mà mình đã tin nhận, cho nên bị tà giáo dẫn dụ đi sai lạc khỏi lẽ thật của lời Chúa và bị hư mất đời đời. Có nhiều người đã tin theo tà giáo mà chối bỏ thần tính của Đức Chúa Giêsu Christ, có nghĩa là không công nhận Ngài là Thiên Chúa. Đồng thời, điều đó cũng có nghĩa là không công nhận ngôi lời là Thiên Chúa. Và cũng không công nhận Đức Thánh Linh là một thực thể và là một thân vị Thiên Chúa. Tiếc thay, ngày nay, ở ngay tại trên đất nước Việt Nam của chúng ta, ngày càng có nhiều người tin theo cái tà giáo này. Và quý ông bạn chị em chẳng cần phải tốn thời gian để mà tranh cãi với họ. Chỉ cần hướng dẫn họ đến với các trang mạng của chúng ta là đã đủ rồi. Không cần phải tốn thời gian để mà bàn luận với họ. Nếu họ thật sự muốn tìm kiếm lẽ thật, thì lẽ thật đã được trình bày trên những trang mạng của chúng ta. Câu thứ nhì. Vì nếu lời được rao truyền bởi các thiên sứ là chắc chắn và mỗi sự vi phạm, không vâng phục đã chịu sự báo trả cách xứng đáng. Lời được rao truyền bởi các thiên sứ chính là bộ luật pháp của Đức Chúa Trời do Môi-se ghi chép. Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng 10 điều răn được chính Đức Chúa Trời tuyên phán và dùng ngón tay của Ngài ghi lại trên hai bảng đá, như đã chép trong Xuất Ghi Tu Ký đoạn 20 câu 1 đến câu 19 và đoạn 31 câu 18 Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 9 câu 10. Nhưng toàn bộ cái phần còn lại của luật pháp là do các thiên sứ truyền lại cho Môi-se để ông ghi chép, như đã chép trong Công vụ Các Sứ Đồ đoạn 7 câu 53 và Galati đoạn 3 câu 19. Nói đến cái việc Đức Chúa Trời dùng ngón tay của Ngài ghi lại trên hai bảng đá, chắc chắn là quý ông bà anh chị em đã từng nhìn thấy những cái hình ảnh ở trên mạng về cái hai cái bảng đá chép 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em thấy hai bảng đá đặt song song với nhau, một bên chép 4 điều răn đối với Thiên Chúa, một bên chép 6 điều răn còn lại đối với loài người. Nhưng mà cái hình minh họa như vậy là không đúng lẽ thật. Bởi vì trong thực tế, Đức Chúa Trời chép trên cả hai mặt của hai bảng đá đó. Và mặc dù Thánh Kinh không nói một cách rõ ràng, nhưng trong cái sự suy ngẫm và hiểu của chúng tôi thì trên mỗi một bảng đá, mặt trước thì Đức Chúa Trời chép 4 điều răn về bổn phận của loài người đối với Thiên Chúa. Mặt sau thì Ngài chép 6 điều răn về bổn phận của loài người đối với nhau. Và hai bản đều chép giống như vậy. Và Ngài cùng một lúc trao ra hai bản như vậy. Đó là điều chúng tôi suy ngẫm và chúng tôi hiểu như vậy. Còn cái sự minh họa cả 10 điều răn được chép trên một mặt của hai bảng đá thì nó không đúng với cái chi tiết đã được công bố ở trong Thánh Kinh. Chữ chắc chắn được dùng ở trong câu 2 này có nghĩa là có thật và được áp dụng. Bộ luật pháp do các thiên sứ truyền cho Môi-se ghi chép là chắc chắn vì đó là ý muốn và mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Tất cả các sự vi phạm các điều khoản trong bộ luật pháp ấy đều bị hình phạt chính xác theo như đã quy định trong luật ấy. Và chúng ta cần ghi nhớ hai điều căn bản này về luật pháp của Đức Chúa Trời. 10 điều răn của Đức Chúa Trời chính là luật pháp của Đức Chúa Trời và là nền tảng của tất cả các điều luật khác trong bộ luật pháp do Môi-se ghi chép. Bộ luật pháp ấy còn gọi là luật pháp của Môi-se, nhưng không có nghĩa là luật do Môi-se đặt ra, mà chỉ có nghĩa là do Môi-se ghi chép, ban hành và thi hành. Điều thứ nhì chúng ta cần phải ghi nhớ đó là 10 điều răn của Đức Chúa Trời không áp dụng riêng cho dân Israel, mà là áp dụng chung cho toàn thể loài người. Bất cứ ai vi phạm một trong 10 điều răn là phạm tội nghịch lại Đức Chúa Trời và sẽ bị hình phạt hư mất đời đời trong hỏa ngục. Nếu cho rằng 10 điều răn của Đức Chúa Trời chỉ dành cho dân Israel mà không dành cho các dân tộc khác, thế thì Đức Chúa Trời dựa vào cái tiêu chuẩn nào để phán rằng một người ở trong các dân tộc khác là một người có tội? Chẳng hạn như chúng ta là người Việt Nam, nếu 10 điều răn của Chúa không áp dụng cho chúng ta, chỉ áp dụng cho dân Israel, thì trên cái nền tảng nào của luật pháp của Đức Chúa Trời mà Ngài công bố rằng chúng ta là những tội nhân và kêu gọi chúng ta ăn năn và nói rằng chúng ta cần phải được cứu rỗi? Ở trong Khải Huyền đoạn 11 câu 19 đã tiên tri rằng vào kỳ tận thế là khi Đức Chúa Trời phán xét toàn thế gian thì trên trời sẽ hiện ra rương giao ước, mà trong rương giao ước thì có chứa hai bảng đá ghi chép 10 điều răn của Đức Chúa Trời do chính ngón tay của Ngài viết ra. Điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ dùng 10 điều răn để phán xét mọi dân tộc trên thế gian vào thời điểm của kỳ tận thế. Ngày nay, cái sự loài người vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời đã bị phán xét ở trên thân thể và mạng sống của Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên, bất cứ ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, thì người ấy không còn bị Đức Chúa Trời phán xét. Vì mọi tội lỗi của người ấy trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều được Đức Chúa Trời tha thứ qua cái sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, trừ khi người ấy cố tình quay về sống trong tội. Lời của Chúa đã khẳng định như đã chép trong Roma đoạn 8 câu 1 đến câu 2. Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong đấng Christ Giêsu, là những người không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí. Vì luật pháp của đấng thần linh sự sống trong đấng Christ Giêsu đã giải cứu tôi khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết. Tiếc thay, Ngày nay có nhiều người tin Chúa nhưng không chú ý đến những điều sai trật thánh kinh do các giáo hội rao giảng, nên họ đã thản nhiên vi phạm điều răn thứ tư trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Họ đã không tôn thánh ngày thứ bảy làm ngày Sa-bát, hoặc đã tự ý đổi ngày Sa-bát từ ngày thứ bảy sang Chủ nhật. Họ ngụy biện rằng vì Đức Chúa Giêsu Christ phục sinh vào Chủ nhật nên ngày Sa-bát đã đổi sang Chủ nhật. Tuy nhiên, thánh kinh hoàn toàn không hề dạy rằng ngày Sa-bát đã được đổi sang Chủ nhật. Sự đổi ngày là do giáo hội Công giáo hơn 300 năm sau đã làm cái công việc đổi ngày đó, chứ không phải là do thánh kinh. Và trong thực tế thì Đức Chúa Giêsu Christ chết vào chiều ngày thứ tư rồi phục sinh vào chiều ngày thứ bảy, tức là ngày Sa-bát. Ngài đã ở trong lòng đất trọn 3 ngày và 3 đêm đúng theo lời tiên tri của chính Ngài, như đã ghi ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 40. Rồi sau đó Ngài mới phục sinh và mới hiện ra với các môn đồ vào sáng sớm Chủ nhật. Giáo lý dạy rằng Chúa chết vào chiều thứ sáu và phục sinh vào sáng Chủ nhật là tà giáo ra từ giáo hội Công giáo. Ngày nay, nếu những ai là con dân Chúa mà vẫn cố tình vi phạm dù chỉ một trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời, thì lời sau đây ở trong Thánh Kinh sẽ ứng nghiệm đối với họ. Phi-rơ nhì đoạn 2 câu 22. Nhưng đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ chân thật. Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi lại lăn lóc trong vũng bùn. Một trong các điều quan trọng hàng đầu đối với con dân Chúa là phải luôn tra xét xem những lời mình nghe giảng có đúng với Thánh Kinh hay không. Khi đã nhận biết ai đó là người rao giảng không đúng Thánh Kinh thì đừng bao giờ nghe người ấy giảng nữa. Câu thứ ba. Thì sao chúng ta có thể tránh khỏi hậu quả nếu chúng ta không quan tâm sự cứu rỗi lớn dường ấy? Sự cứu rỗi ấy bởi Chúa truyền ra trước rồi được xác nhận cho chúng ta bởi những người đã nghe Ngài. Sự cứu rỗi lớn được nói đến ở đây chính là sự Đức Chúa Trời cứu rỗi loài người ra khỏi sức mạnh của tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Tội lỗi là sống theo ý riêng, tức là sống theo cái tiêu chuẩn do mình tự đặt ra, thay vì sống theo ý Chúa mà Ngài đã trình bày rõ ràng trong Thánh Kinh. Khi một người đã phạm tội thì bị ghiền phạm tội, tức là không thể ngưng phạm tội, cho dù đã nhận biết mình sai. Đó là cái sức mạnh của tội lỗi tác động trên người phạm tội và khiến cho người ấy cứ suốt đời phạm tội và phạm tội cho đến chết. Hậu quả của tội lỗi là sự chết của thân thể xác thịt trong đời này và cái sự chết thuộc linh đời đời trong đời sau. Sự chết thuộc linh là sự cả cái thân thể xác thịt được phục sinh và linh hồn phải bị đời đời phân rẽ khỏi Thiên Chúa, chịu khổ trong hỏa ngục. Để được hưởng sự cứu rỗi lớn, thì một người phải thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Thật lòng ăn năn tội là đau buồn về sự mình đã phạm tội, gớm ghét tội và quyết tâm tránh xa tội. Hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ là chỉ tin duy nhất sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá đã hoàn toàn gánh thay mọi hình phạt của mọi tội lỗi cho loài người, mà không cần phải làm thêm một điều gì để người ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài được Đức Chúa Trời tha tội. Nhiều giáo hội dạy người ta phải làm thêm các việc công đức như đi lễ nhà thờ, dâng hiến tiền bạc vào trong giáo hội, làm các việc cứu giúp người khác, đi rao giảng mời gọi người khác gia nhập giáo hội, đọc các bài kinh, lần tràng hạt, kêu cầu với bà Mary, vân vân và vân vân để được tha tội. Sự giảng dạy như vậy là tà giáo. Một người chỉ cần thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ thì người ấy lập tức được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Giêsu Christ làm cho sạch tội, được Đức Thánh Linh dựng nên mới và ban cho năng lực để sống một đời sống mới. Nhờ đó, người ấy hiểu biết lời Chúa và có sức mạnh vâng giữ lời Chúa. Chỉ đến khi đó thì người đã được cứu mới làm các việc lành để dâng lên Thiên Chúa như những của lễ tạ ơn. Người đã được cứu vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa để cứ ở lại trong sự cứu rỗi, chứ không phải để được cứu rỗi, vì người ấy đã được cứu rồi. Một người đã được cứu mà trở lại phạm các điều răn của Chúa thì sẽ nhận lãnh hậu quả đã được nói trước ở trong Thánh Kinh. Hebrew đoạn 10 câu 26 đến câu 27 chép: Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn tế lễ chuộc tội chừa lại cho chúng ta, nhưng chỉ có một sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ thiêu nuốt những kẻ bội nghịch. Và trong Phi-rơ nhì, đoạn 2, câu 20 đến câu 21. Vì nếu sau khi chúng nó đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, nhờ sự tri thức về Chúa và đấng giải cứu chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, rồi chúng nó lại vướng mắc những sự đó và bị bắt phục, thì sự kết thúc sau này của chúng nó sẽ xấu hơn lúc đầu. Vì thà chúng nó không biết đường công bình thì tốt cho chúng nó hơn là sau khi chúng nó biết rồi, lại lui đi về điều răn thánh đã ban truyền cho chúng nó. Satan, qua các giáo sư giả, đã gieo rắc lời vu khống, cho rằng những ai vâng giữ ngày Sa-bát là những người vâng giữ các điều răn để được cứu. Đó là một lời vu khống trắng trợn, vì không ai có thể vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời nếu người ấy chưa được cứu. Một người chỉ cần có đức tin vào trong ân điển của Đức Chúa Trời thể hiện bằng sự thật lòng ăn năn tội thì người ấy được cứu. Và sau khi được cứu thì người ấy không nên trở lại phạm tội bằng cách luôn vâng giữ các điều răn. Không thể nào nói rằng một người sau khi đã được cứu thì vâng giữ các điều răn của Chúa là người ấy dựa vào việc giữ các điều răn để được cứu. Tiếc thay, lời ngụy biện này vẫn được hàng tỷ người trên thế giới chấp nhận. Một người được cứu rỗi là nhờ tin vào lẽ thật của sự cứu rỗi, nhưng sau đó lại bị trôi dạt khỏi lẽ thật vì nghe và tin theo lời của các giáo sư giả, thì người ấy sẽ không thể tránh khỏi hậu quả là bị trật phần ân điển, như lời của Chúa đã cảnh báo ở trong Hebrew đoạn 12 câu 15. Hãy coi chừng, kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo có rễ đắng sinh ra làm ngăn trở và bởi đó nhiều người bị ô uế. Lẽ thật về sự cứu rỗi bao gồm điều kiện để được sự sống đời đời đã được chính Đức Chúa Giê-xu Christ công bố, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 17. Nếu ngươi muốn vào trong sự sống thì hãy giữ các điều răn. Và ngay cả trong kỳ tận thế, người tin Chúa vẫn phải giữ các điều răn của Đức Chúa Trời như đã tiên tri ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 12. Đây là sự nhẫn nại của các thánh đồ. Họ vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ đức tin trong Đức Chúa Giê-xu. Không còn gì rõ ràng hơn nữa. Những giáo sư giả đã ngụy biện rằng chỉ cần tin Đức Chúa Giê-xu Christ thì sẽ được sống đời đời. Vì Giăng đoạn 3 câu 16 đã nói như vậy. Nhưng thế nào là tin Đức Chúa Giê-xu Christ? Tin Đức Chúa Giê-xu Christ là nghe và làm theo lời Ngài phán, như chính Ngài đã phán dạy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24. Đức Chúa Giê-xu Christ đã phán một cách rất là rõ ràng, nếu ngươi muốn vào trong sự sống thì hãy giữ các điều răn. Thế thì hãy nghe và làm theo lời phán của Đức Chúa Giê-xu Christ. Đừng nghe theo các giáo sư giả ngụy biện và bẻ cong lời Chúa. Hãy giữ các điều răn của Đức Chúa Trời để được vào trong sự sống đời đời. Được cứu rỗi là sự ban cho của Đức Chúa Trời mà bất cứ ai cũng có thể tiếp nhận bằng sự thật lòng ăn năn và có đức tin vào trong sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng sự sống đời đời chỉ ban cho những ai sau khi được cứu rỗi thì biết vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và tiếp tục giữ đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Giữ đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ là nghe và làm theo mọi lời phán dạy của Ngài. Sự nghe và làm theo mọi lời phán dạy của Đức Chúa Giê-xu Christ được gọi là sự trung tín đi theo Chúa. Và Đức Chúa Giê-xu Christ đã phán, được chép lại trong Khải Huyền đoạn 2 câu 10. Ngươi hãy trung tín cho đến chết, thì ta sẽ ban cho ngươi mão của sự sống. Ngày nay, trong thế gian có trên 2 tỷ người xưng nhận mình là môn đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng có bao nhiêu người thật sự nghe và làm theo mọi lời phán dạy của Ngài? Thực tế đáng buồn là trong thời kỳ liền trước khi Đấng Christ trở lại để đem hội thánh ra khỏi thế gian, số người thật sự có đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ sẽ là rất ít. Chính Ngài đã tiên tri như đã chép trong Luca đoạn 18 câu 8. Nhưng khi có người đến, Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng? Chúng ta là thế hệ đang sống vào cái thời kỳ liền trước khi tận thế. Chúng tôi tha thiết kính mời quý con nhân Chúa hãy xét lại lòng mình, xem mình có phải là người đang giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ chăng? Và chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa để nhấn mạnh, có đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ là nghe và làm theo mọi lời phán của Ngài, trong đó có lời phán, hãy giữ các điều răn. Những lời phán dạy của Đức Chúa Giêsu Christ đã được những người nghe Ngài xác nhận qua toàn bộ Thánh Kinh Tân Ước. Nói cách khác, phần lớn nội dung của Thánh Kinh Tân Ước ghi lại lời xác chứng của những người đã nghe Đức Chúa Giêsu Christ phán dạy và cái sự hiểu của họ về những lời phán dạy ấy. Những lời xác chứng ấy không phải được ghi lại theo ý muốn và cảm hứng riêng của người viết, mà là bởi sự thần cảm của Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh. Vì thế, mọi lời xác chứng ấy còn được xem là lời xác chứng của chính Thiên Chúa. Ngày nay, có nhiều người xưng nhận mình là con dân Chúa, nhưng không mở Thánh Kinh ra để đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo, mà họ chỉ nhắm mắt tin và làm theo những sự giảng dạy không đúng Thánh Kinh của các giáo hội. Họ tốn phí cả cuộc đời đi theo Chúa, xây dựng đức tin của mình bằng gỗ, cỏ khô và rơm rạ. Bởi sự thương xót của Chúa, họ sẽ được cứu dường như qua lửa, nhưng họ sẽ chẳng có phần thưởng gì ở trong đời sau. Và đó là điều đã được chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 từ câu 10 đến câu 15 mà tôi xin đọc. Theo ân điển Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đã lập nền như một thợ cả khôn sáng mà người khác xây cất lên trên. Nhưng mỗi người phải chú ý về sự mình xây cất lên trên nền đó như thế nào. Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, ấy là Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu có người lấy vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra, vì ngày đến sẽ công bố nó, vì nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa và lửa sẽ xét nghiệm giá trị công việc của mỗi người sẽ là. Nếu công việc của ai xây cất cứ còn lại, thì người ấy sẽ nhận được tiền công. Nếu công việc của ai sẽ bị thiêu hủy, thì người ấy sẽ bị tổn thất, nhưng người ấy vẫn sẽ được cứu dường như qua lửa vậy. Và đó là chưa kể, có khi họ còn bị quở trách trong ngày Chúa đánh giá mọi việc làm của họ trong danh Chúa, vì họ đã dự phần với các giáo hội trong cái sự dẫn đưa nhiều người vào trong tà giáo. Câu 4. Đức Chúa Trời cùng làm chứng với họ bởi những dấu kỳ và những phép lạ, cùng những năng lực đa diện và các ân tứ thánh linh theo ý muốn của chính Ngài. Trong buổi ban đầu của Hội Thánh, Thánh Kinh Tân Ước chưa được ghi chép, thì những môn đồ của Chúa đã đi từ nơi này sang nơi khác trong khắp đế quốc La Mã thời bấy giờ để rao giảng tin lành, xác chứng mọi lời phán của Đức Chúa Giêsu Christ qua cái sự rao giảng của họ. Đức Chúa Giêsu Christ gọi đó là sự giảng tin lành và cũng là sự làm chứng về Ngài cho muôn dân đến tận cùng trái đất, như đã chép trong Mác đoạn 16 câu 15 và Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8. Trong khi họ thi hành mục vụ, thì Đức Chúa Trời đã theo ý muốn của Ngài mà cùng làm chứng với họ qua cái sự thứ nhất là thể hiện những dấu kỳ, thứ nhì là khiến họ làm ra những phép lạ, và thứ ba là tỏ ra những năng lực đa diện trong cái thái độ cử chỉ lời nói và việc làm của họ và qua các ân tứ do Đức Thánh Linh ban cho họ. Những dấu kỳ là những cái hiện tượng lạ và siêu nhiên, như là bụi gai bốc cháy nhưng không hề tàn, được chép trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 3 câu 2, như biển đỏ và sông Giô-đanh rẽ lối cho dân Israel đi ngang qua, như tiên tri Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm mà vẫn còn sống, như ngôi sao đưa đường các nhà thông thái từ Đông Phương tìm đến thờ lạy và dâng lễ vật cho Đức Chúa Giê-xu, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 9, vân vân. Còn những phép lạ là những việc làm lạ và siêu nhiên do chính Đức Chúa Giêsu Christ làm ra hoặc do Đức Chúa Trời làm ra qua các thiên sứ và các con dân của Ngài. Như 10 tai vạ trên xứ Ai Cập, như Đức Chúa Giêsu hóa nước thành rượu, đi trên mặt nước, gọi người chết sống lại, đuổi quỷ, chữa lành những người có bệnh tật. Còn các sứ đồ của Chúa thì trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ họ đã gọi người chết sống lại, đuổi quỷ và chữa lành những người có bệnh tật. Thánh Kinh Tân Ước thường liên kết hai danh từ dấu kỳ và phép lạ với nhau để chỉ chung những cái hiện tượng siêu nhiên và những cái việc làm siêu nhiên. Cho nên hai từ ngữ này có thể dùng thay thế nhau hoặc là dùng chung với nhau. Còn trong thực tế thì đến kỳ tận thế sẽ có nhiều dấu lạ hơn bao giờ hết. Năng lực đa diện là cái năng lực thể hiện trên nhiều phương diện khác nhau để làm ra những sự lạ lùng khác nhau. Đó chính là cái sức mạnh thuộc linh của cái sự kết quả đức tin trong tâm thần, như đã được sứ đồ Phaolô liệt kê ở trong thư gửi cho hội thánh tại Galati và được chép trong Galati đoạn 5, câu 22 đến câu 23. Nhưng trái của tâm thần là tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự nhân từ, sự ngay lành, đức tin, sự nhu mì và sự tiết độ, không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó. Chắc chắn là chính cái đức tính của tâm thần này là những năng lực để làm ra những việc có ích lợi, gây dựng mọi người và tôn vinh danh Chúa trên nhiều phương diện trong cuộc sống của con dân Chúa. Ân tứ Thánh Linh, ân là ơn, tứ là sự ban cho. Ân tứ là ơn ban cho từ cái bậc cao trọng như là vua Chúa. Còn khi được dùng ở trong Thánh Kinh thì chỉ về sự ban cho của Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh, nên còn gọi là ân tứ Thánh Linh. Đó là sự Đức Thánh Linh ban cho con dân Chúa sự đầy dẫy Thánh Linh của Ngài. Thánh Linh của Ngài tức là thẩm quyền, năng lực và các tài năng để sống lời Chúa và rao giảng tin lành, phục vụ hội thánh, giúp ích mọi người. Các ân tứ Thánh Linh đã được liệt kê trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12, và khuyến bạn chị em có thể đọc lại cái bài chú giải Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 ở trên khu mạng tìm hiểu tin lành.com. Kính thưa hội thánh, sự trôi dạt đức tin là cái điều dễ dàng xảy ra đối với những ai hoặc là không chuyên tâm thực hành lời Chúa dạy trong Giô-suê đoạn 1 câu 8, tức là không đọc, không ngày đêm suy ngẫm, không cẩn thận làm theo lời Chúa, hoặc là không theo gương những người ở thành Bê-rê, tức là không đối chiếu mọi lời giảng dạy với Thánh Kinh, vì thế mà sa vào mưu trước của những kẻ rao giảng tà giáo. Thân thể xác thịt của chúng ta cần phải ăn uống đủ chất dinh dưỡng mỗi ngày như thế nào, thì thân thể thiêng liêng của chúng ta cũng cần thức ăn thiêng liêng là lời Chúa và thức uống thiêng liêng là Thánh Linh Chúa mỗi ngày như thế ấy. Nếu chúng ta chỉ quan tâm cho thân thể vật chất là xác thịt mà không quan tâm cho thân thể thuộc linh là tâm thần, thì chúng ta sẽ bị bệnh thuộc linh, tức là phạm tội, và sẽ chết thuộc linh, tức là bị phân rẽ khỏi Chúa cho đến đời đời. Nếu chúng ta biết quan tâm cho thân thể thuộc linh, thì cả thuộc linh lẫn thuộc thể đều được khỏe mạnh và thịnh vượng. Vì người khỏe mạnh về thuộc linh thì luôn biết chăm sóc thân thể xác thịt của mình, và chắc chắn chúng ta không bị trôi dạt trong đức tin nhưng sẽ vào trong sự sống đời đời. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta, giúp chúng ta sẵn sàng cho Ngài Đấng Christ đến để đem chúng ta vào trong thiên đàng. Amen. Và tiếp theo đây thì kính mời quý ông bà anh chị em cùng với tôi và Mỹ Linh dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Khẩn xin Chúa nhận lời con. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài.
Lời cầu xin dâng lên Chúa yêu thương, Thiên Chúa ơi con khao khát lời Ngài, nuôi linh hồn của con luôn đầy dư, ân xin Chúa nhận lời con. Cuộc đời con bao năm tháng lang thang, con bước đi trong cây đắng muộn phiền, cho đến khi Ngài kêu gọi con đến, con về bên Chúa phước lành Ngài ban con. Lạy Chúa linh hồn, con mong chờ những ngày tháng tầng năm tàn, trần gian con rời xa từ nay để vào chốn trời cao. Cuộc đời cũng xa rồi, khi con về với Ngài phước hạnh dâng tràn, mừng vui trong tình cha nồng thắm, ân tình Ngài ban lời cầu xin dâng lên Chúa ba ngôi. Thiên Chúa ơi con khao khát tình Ngài, linh ân Ngài thoa vui linh hồn con, khẩn xin Chúa nhận lời con. Và từ nay trong ơn Chúa Giêsu, con sống vui không cay đắng buồn phiền. Trong đức tin từng ngày con chờ mong, linh trình chung kết đón mừng ngày Quang Lâm. Trong đức tin từng ngày con chờ mong, linh trình chung kết đón mừng ngày Quang Lâm.
Tôi sẽ kêu cầu đến Thiên Chúa chí cao, đến Thiên Chúa làm thành mọi sự cho tôi.
Lời cầu xin dâng lên Chúa yêu thương, Thiên Chúa ơi con khao khát lời Ngài. Nuôi linh hồn của con luôn đầy dư, con xin Chúa nhận lời con. Cuộc đời con bao năm tháng lang thang, con bước đi trong cay đắng muộn phiền, cho đến khi Ngài kêu gọi con đến, con về bên Chúa phước lành Ngài ban con. Lạy Chúa, linh hồn con mong chờ những ngày tháng tận năm tàn, trần gian con rời xa từ nay, để vào chốn trời cao. Cuộc đời cũ xa rồi, khi con về với Ngài phước hạnh dâng tràn, mừng vui trong tình cha nồng thắm, ân tình Ngài ban đến muôn đời. Lời cầu xin dâng lên Chúa ba ngôi, Thiên Chúa ơi con khao khát tình Ngài. Linh ân Ngài thoa vui linh hồn con, khăn xin Chúa nhận lời con. Và từ nay trong ơn Chúa Giêsu, con sống vui không cay đắng muộn phiền. Trong đức tin từng ngày con chờ mong, linh trình chung kết đón mừng ngày Quang Lâm. Trong đức tin từng ngày con chờ mong, linh trình chung kết đón mừng ngày Quang Lâm.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.